Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này vẫn với nhà văn Đỗ Văn Phúc, một người sinh hoạt cộng đồng tại Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, với phần cuối đề tài chữ nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo con, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ trong vinh quang, đền công lao bao quát sự vùng anh.
Kính thưa quý khán giả đài Đáp Lời Sông Núi, người Việt mình có câu, tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Việc gìn giữ sự trong sáng, thanh cao và rõ ràng trong tiếng nói và chữ nghĩa của người Việt là điều rất cần thiết để bảo vệ văn hóa và bảo tồn nòi giống Việt trước sự du nhập văn hóa của Trung Quốc vào Việt Nam. Vì thế, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta 3 tuần trước đây, chúng tôi cùng đàm luận về vấn đề sử dụng chữ nghĩa với nhà văn Đỗ Văn Phúc, là người vừa biên soạn cuốn truyện dài chữ nghĩa với mục đích nói trên. Trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này, chúng tôi đề ra một số những thí dụ cụ thể về việc sử dụng sai chữ nghĩa thường thấy trong tiếng Việt. Kính thưa quý thính giả, nhà văn Đỗ Văn Phúc, 75 tuổi, là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng hoạt động cộng đồng rất nhiệt tình tại hải ngoại, đã từng viết và phát hành 16 cuốn sách về bình luận chính trị, xã hội và hồi ký. Trong cuộc hội thoại này, ông phát biểu từ thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nơi ông đang sinh sống. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, xin anh đan cử một số chữ mà người Việt thường dùng nhưng lại dùng không đúng nghĩa hoặc là không có phù hợp, thưa anh.
Dạ thưa anh hỏi tôi câu này, tôi có thể viết ra một cuốn sách dày vài tập trang về những chữ mà hiện nay người ta đang dùng sai. Trước hết, chữ mà người ta thường dùng sai đấy. Vừa rồi tôi có đọc một cái bản tin, và cuối bản tin đó thì có viết câu này: chiêm ngưỡng xong loạt tranh sống đồng của Yasutomo Oka, không bất ngờ khi anh sở hữu tới 44.000 lượt người theo dõi trên Twitter. Điều này có nghĩa là cái ông đó, ông vẽ cái bức tranh rất là đẹp, giống như là hình chụp thật, sống động vô cùng. Và khi ông post lên trên Twitter đấy, thì có 44.000 lượt người theo dõi của ông đó. Thì 44.000 lượt người đó đâu phải của ông mà gọi là ông sở hữu. Ông sở hữu là ví dụ ông mua được cái nhà, tôi sở hữu cái nhà, tôi sở hữu một cái tiệm, tôi sở hữu một cái xe. Tức là tôi có đem về cho tôi những cái đó thì mới gọi là sở hữu. Chứ không thể nào mà người ta khen mình cái đó 44.000 lượt, mình cũng kêu là mình sở hữu 44.000 lượt người. Anh thấy cái chuyện nó dùng rất là sai. Cũng như có lần tôi đọc tin tức bảo là cô người mẫu Phi Yến sở hữu đôi chân đẹp. Thưa anh, đúng sở hữu là có đấy, nhưng mà ai mà gọi màu mè như vậy. Nói từ ngày tới trước vô cùng. Nói một cách nói ra là cô ấy có đôi chân đẹp. Đó là một ví dụ. Thí dụ thứ hai mà tôi thấy hiện nay đang xảy ra rất nhiều trên các bản tin video, bởi vì thời đại Internet mà, thì tôi thấy có một loạt những video, họ nói giải mã việc rút quân Afghanistan, giải mã việc ông Biden đắc cử. Thưa quý vị, giải mã có nghĩa là mở khóa. Ngày xưa trong tình báo quân đội, họ phải che giấu cái tin tức của họ, những cái chữ họ thay bằng con số, rồi họ mới truyền con số đó đi. Và người mà nhận những con số đó thì sẽ có cái khóa hướng dẫn là từ con số đó sẽ chuyển ra chữ gì. Cái đó gọi là giải mã. Cũng giống như quý vị mà có con em đi hướng đạo đó. Hướng đạo nó chơi những cái trò chơi lớn. Nó vẽ những hình ảnh gì đó. Rồi cái người mà nhìn hình ảnh đó sẽ có cái khóa để mà biết hình ảnh nói lên cái gì. Đúng quý vị, đó là giải mã. Nhưng mà họ muốn dùng gì giải mã trong những trường hợp này mang ý nghĩa họ muốn nói là giải thích. Ví dụ giải thích cái việc ông Biden rút quân Afghanistan. Chứ đâu phải là giải mã, bởi vì ông có đâu có che đậy, ông có mã hóa cái chuyện đó đâu. Thật sự họ dùng cái đó là sai. Một cái sai nữa tôi cũng vừa thấy. Chứ cơ hội, thưa quý vị, tôi vừa đọc một cái bài của ông bác sĩ. Ông bảo nếu mà không chịu chích ngừa Covid thì có cơ hội đi bệnh viện. Thưa quý vị, cơ hội nói đến một cái điều gì tích cực. Ví dụ cháu học cho giỏi đi, cháu sẽ có cơ hội vào trường học Yale. Cơ hội là như vậy. Hay là bạn có giọng hát hay, bạn sẽ có cơ hội đoạt giải. Cơ hội là cái điều gì tích cực. Còn anh không chích ngừa thì anh có nguy cơ thì vào bệnh viện. Chứ không thể cơ hội vào bệnh viện được. Mà cái câu đó tôi thấy trên báo chí, một bác sĩ đã viết như vậy. Nói chung là có rất nhiều cái trường hợp họ dùng chữ sai. Thưa anh.
Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, nhiều người phải sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam nên đã quen sử dụng những từ không có đúng hay là tối nghĩa ở trong chế độ Cộng sản. Nay thì họ ra hải ngoại, điều không tránh khỏi đó là họ thường dùng những từ đó khi nói chuyện với mọi người. Nhiều người Việt ở hải ngoại bị dị ứng khiến những người ấy trở nên mất tự nhiên khi phải tiếp xúc với người Việt ở hải ngoại. Thì thưa anh nghĩ sao về những trường hợp như vậy?
Thưa anh, nước Việt Nam chúng ta đau thương vô cùng. Cuộc chia cắt hai miền năm 1954 đã làm cho miền Nam và miền Bắc không những phân chia về chính trị, khác biệt nhau về chính trị, về xã hội, mà khác biệt nhau về văn hóa. Năm 1975, khi mà miền Nam mất đoàn người từ miền Bắc vào Việt Nam, trong đó có bộ đội, có thân nhân, có những người bà con từ miền Bắc vào thăm gia đình ở miền Nam. Thưa quý vị, phải nói là có một sự bất đồng ngôn ngữ quá lớn. Có những người miền Bắc họ nói chúng tôi bí ngỡ người, chúng tôi không hiểu họ nói gì. Phải qua một thời gian mới hiểu được họ nói. Và cái sự kiện đó hiện nay nó đang xảy ra trên đất Mỹ đây. Khi mà những người bên Việt Nam mới được du nhập qua đây, họ đã qua đây rất nhiều. Thưa quý vị, khi tiếp xúc với họ quả thực là chúng tôi cũng ngỡ người ra luôn, bởi vì không biết họ nói gì. Trong những lời nói của họ đó, thưa quý vị, nó mang âm hưởng văn hóa đã bị ra là gọi là trô bồ, bát nháo vô cùng. Họ nói mà không hiểu, họ nói đúng là sai. Họ cứ bắt chước nhau từ người này qua người đó, rồi qua trên đài phát thanh, rồi qua báo chí để họ nói. Và chúng ta đã thấy cái hiện tượng đó nó làm cho cái ngôn ngữ Việt Nam càng ngày càng xấu đi. Tôi nghĩ rằng phương diện giao tế xã hội đó, chúng ta dị ứng thì dị ứng, nhưng mà chúng ta nên tỏ ra độ lượng, cởi mở, lắng nghe họ. Rồi qua sự quen thân của chúng ta đối với họ mà chúng ta giải bày cho họ hiểu rằng họ không nên nói những cái chữ đó. Và ngược lại đối với chúng ta thì chúng ta cũng phải hướng dẫn con cháu chúng ta là không nên tập tành nói những cái chữ đó. Bởi vì lý do đó cho nên tôi mới cùng một số bạn bè soạn ra cuốn Truyền dạy chữ nghĩa. Và cái cuốn này do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ đứng ra bảo trợ. Tôi in ra với mục đích phát không đến các cộng đồng. Mục đích làm sao cho những gia đình Việt Nam đều biết rằng có những chữ chúng ta nên nói đúng và có những chữ chúng ta nên bỏ qua, không nên bắt chước để mà nói, bởi vì chúng ta cần bảo tồn cái văn hóa của người Việt. Thưa anh.
Xin chân thành cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc đã đến với quý thính giả để chia sẻ làm sao để tiếng Việt được càng ngày càng trong sáng, rõ ràng và dễ hiểu. Xin chân thành cảm ơn anh.
Xin cảm ơn anh Thái Hòa, xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Trong khi tôi nói thì cũng có một vài điều cũng có thể tập lòng một số người, xin quý vị thông cảm, bởi vì đây là cái vấn đề văn hóa chúng ta cần tích cực. Vâng, xin cảm ơn Thái Hòa.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.